tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 1 tháng 6 năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ 8 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Justino tự đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 11, từ câu 27 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ lại vào Jerusalem. Đang khi người đi đi lại lại trong đền thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng người và hỏi: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Đức Giêsu đáp: Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi. Họ bàn với nhau: Nếu mình nói do trời, thì ông ấy sẽ vặn lại. Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình nói do người ta? Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: Chúng tôi không biết. Đức Giêsu liền bảo họ: Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tinh thần chân thành và đối thoại vốn là tinh thần của Phúc Âm. Là con người hiếu hòa, Chúa Giêsu cũng tỏ ra chân thành và thích đối thoại. Tuy nhiên, khi những người đối thoại với Ngài tỏ ra gian manh, thì Chúa Giêsu lại giữ thái độ yên lặng, như khi Ngài đứng trước Ca-i-pha, Hê-rô-đê hay Phi-la-tô. Nhưng trường hợp những kẻ đối thoại bắt bẻ điều gì, thì Chúa lại chứng tỏ sự trỗi vượt của Ngài. Ngài cũng đáp lại bằng một phương thế khác, khi những người đối thoại muốn gây áp lực để buộc Chúa phải trả lời, như khi họ hỏi Chúa có nên nộp thuế cho Hoàng đế Caesar không, hoặc có nên ném đá người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình hay không. Hôm nay, chúng ta chứng kiến một cuộc đối thoại, nhưng thật ra đó chỉ là một cách gài bẫy để bắt bẻ Chúa. Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Sau khi đánh đuổi con buôn trong đền thờ, Đức Giêsu bị các vị lãnh đạo Do Thái đến chất vấn Ngài về nội dung việc đuổi dân chúng ra khỏi đền thờ. Đây cũng chính là một trong năm cuộc tranh luận sôi nổi giữa Ngài với những người lãnh đạo Do Thái trước khi chịu chết. Chúa Giêsu nhận thấy thái độ không thành thật của họ, nên Ngài hỏi vặn lại: Phép rửa của Gioan là do trời hay do người ta? Cách thức trả lời của những kẻ chống đối Chúa cho thấy họ đã tìm ra giải đáp cho câu hỏi họ đặt ra. Họ không thể chối cãi sự kiện phép rửa của Gioan là từ trời, do quyền của một vị ngôn sứ. So sánh phép rửa của Gioan với những việc làm và những phép lạ của Chúa Giêsu mà họ đã chứng kiến, thì chắc chắn những phép lạ của Chúa hơn phép rửa của Gioan. Do đó, theo lý luận nghiêm túc và thành thật, những kẻ chống đối Chúa phải biết Chúa lấy quyền từ đâu để làm các điều ấy. Như thế, câu hỏi của Chúa Giê-xu, phép rửa của Gioan là do trời hay do người ta, là một câu hỏi để đánh thức lương tâm và kêu gọi đến sự thành thật nơi những kẻ chống đối Ngài. Chỉ những ai chấp nhận đi theo con đường sự thật với lòng chân thành, người đó mới vào được nước Chúa và được cứu rỗi. Chúng ta hãy nhìn về cuộc sống của mình và xét xem chúng ta đã sống thế nào. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta nhận biết sự thật, khiêm tốn đón nhận và sống sự thật của Chúa cho đến cùng. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con biết sự thật và muốn chúng con khiêm tốn đón nhận và sống theo sự thật đó. Những kẻ thông thái thường hay tự phụ nên không khám phá ra sự thật hay chấp nhận sự thật của Chúa. Xin Chúa thương giúp chúng con sống chân thành theo sự thật của Chúa cho đến cùng. Amen.
Món quà con hứa dâng người, con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng, để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng người là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình, để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh em. Được chính mình lỡ hẹn rồi, lỡ hẹn rồi. Giê-xu ơi, hối cải tin dâng lên người, lời tha lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con. Mai một tàn phai, lòng không hối. quỳ đây.